thì lục hòa kính mới là được viên mãn. Trong lục hòa kính, điều thứ nhất là cơ bản, kiến hòa đồng giải. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, gọi là xây dựng ý thức chung. Bạn thật sự đã nhận biết. Điều này là ý thức chung, là sự nhận biết cùng với tất cả chư Phật không khác, là sự nhận biết cùng với các thần thánh của tất cả tôn giáo không khác, thì lòng thương bao la sẽ tự nhiên sanh ra. Đó là nhân từ bác ái của tự tánh lưu lộ ra. Đó là cơ sở hòa thuận sống chung của chúng ta. Nếu không có điều này thì hòa thuận chỉ là trên hình thức, không có rễ, không có gốc rễ, chỉ có hình thức. Hình thức thì giống như bông cắm trong bình bông vậy, không có rễ, chỉ xem cho đẹp, vài ngày thì chết. Nó không phải là sống. Nếu làm được điều thứ nhất thì nó có rễ, thì nó sẽ sống, vĩnh viễn sống mãi. Kiến hòa đồng giải là xây dựng trên nền giáo dục của văn hóa đa nguyên. Hết thảy nền giáo dục văn hóa đa nguyên đều là của tất cả tôn giáo. Không những là nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên của Phật Pháp, bất luận tôn giáo nào cũng đều như nhau, đích thật là bình đẳng. Chúng ta học Phật, nếu không thể nhìn thấy rõ ràng cái sự thật này, vậy thì bạn tu học không dễ gì thâm nhập. Điều thứ hai của lục hòa kính là giới hòa đồng tu. Chữ giới này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Chữ giới này là nói quy củ. Quy củ cũng không nhất định, gọi là nhập cảnh tùy tục. Ngày nay chúng ta đến Mã Lai Á, cái quốc gia này, chúng ta phải tuân theo hiến pháp quốc gia của Mã Lai Á, chúng ta phải tuân theo pháp luật, quy tắc, điều lệ của Mã Lai Á, nhân tình, phong tục, tập quán của địa phương này đều phải tuân theo mọi thứ, thì mới có thể được đại chúng bên này hoan nghênh. Nếu bạn không thể tuân theo thì bạn không thể cùng nhau sinh sống với nhân dân của nước này. Cho nên bất luận ở quốc gia nào hoặc ở địa phương nào, nếu bạn hiểu được tuân theo pháp luật, quy tắc, điều lệ, phong tục, tập quán của nước đó, thì bạn mới có thể cùng với xã hội đó hòa thuận sống chung với nhau. Bạn hãy xem, hai điều này rất quan trọng. Một điều là lý luận kiến giải, một điều là nhất định phải tuân theo phép tắc. Cho nên giới hòa đồng tu là trong lục hòa kính, là nghĩa rộng không phải nghĩa hẹp. Kế đến là thân hòa đồng trụ. Chúng ta cùng cư ngụ sống trong khu vực này gọi là đồng trụ. Điều thứ tư là khẩu hòa vô tranh. Có thể biện luận nhưng không thể tranh luận. Biện luận là nói lý, càng nói thì lý càng rõ ràng, tuyệt đối không nên tranh chấp. Trong tranh chấp thì dùng cảm tình làm việc. Biện luận là thuộc về trí huệ, là thuộc lý trí. Tranh luận là thuộc về cảm tình, thì khác nhau, gọi là khẩu hòa vô tranh. Điều thứ năm là ý hòa đồng duyệt. Mọi người chúng ta cùng sinh sống với nhau rất là vui vẻ, trong nhà Phật gọi là thường sanh tâm hoan hỷ và pháp hỷ sung mãn. Tức là lúc mọi người cùng sống chung với nhau rất hoan hỷ vui sướng. Điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Cái gì là lợi? Tức là ngày nay gọi là cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần phải bình đẳng. bình đẳng trên sinh hoạt thì làm không được. Tại vì sao? Về nghiệp báo của mỗi một người khác nhau, thì làm sao mà bình đẳng? Nên Phật dạy cho chúng ta tu bình đẳng. Người giàu có phải giúp cho người nghèo khổ thì là bình đẳng. Người bần cùng phải kính trọng người giàu sang, người giàu sang phải thường tiếp tế cho người bần cùng, thì là bình đẳng rồi. Đó là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Hiện nay mọi người trong xã hội phổ biến nhất là kiếm tiền. Trong đầu óc đều nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền, có thể kiếm được tiền hay sao. Nếu có thể kiếm được tiền, xin thưa với quý vị thì tôi không đi học Phật, thì tôi chuyên môn đi học kiếm tiền. Kiếm không được. Vì sao kiếm không được? Vì trong mạng không có. Người ta phát đại tài, làm ăn lớn, buôn bán lớn, còn trong mạng của ta không có tài. Họ đem việc làm ăn buôn bán giao cho ta hết, ta làm không tới một tháng thì là thất bại, bị phá sản. Là nguyên nhân gì? Vì trong mạng không có tài. Phải hiểu được điều này. Giàu sang ở trong mạng có. Trong mạng có tài, muốn bỏ cũng không bỏ được. Trong mạng không có tài, lại nghĩ ra phương pháp kiếm tiền cũng kiếm không được. Bạn đi trộm cắp, trộm được vẫn là trong mạng của bạn có. Nếu trong mạng của bạn không có thì nhất định là trộm không được. Trong mạng ta không có đi trộm, khi chưa trộm được thì là đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì trong mạng không có, cho nên kể cả trộm, trộm được, giật được đều là trong mạng có. Bạn nghĩ xem có oan uổng hay không? Bạn không trộm không giật, chỉ là chậm 2 ngày thì có được. Trộm giật là sớm được 2 ngày thì là trong mạng có, đều là trong mạng có. Cổ nhân thường nói, quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Hai câu này nói được rất có đạo lý, nói được rất sâu sắc. Nếu trong mạng có tài, bất luận bạn làm nghề nghiệp nào, cái nghề nghiệp đó là duyên, nhân có duyên thì quả báo hiện tiền. Là do trong đời quá khứ tu nhân. Cái nhân của giàu có là gì? Là tài bố thí. Bạn không tu tài bố thí thì bạn làm sao có tài? Quả báo được thông minh trí huệ là do pháp bố thí. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ. Quả báo được khỏe mạnh sống lâu thì Phật dạy cho chúng ta phải tu vô úy bố thí. Cái gì gọi là vô úy bố thí? Tức là tất cả chúng sanh khi nhìn thấy bạn thì vui mừng, không sợ bạn, gọi là vô úy. Trong tam phước, điều thứ nhất là lòng từ không sát. Bạn không giết chúng sanh, không làm hại chúng sanh, thì chúng sanh nhìn thấy bạn đều sanh lòng vui mừng. Quả báo của bạn là khỏe mạnh sống lâu. Nhân như thế nào thì nhất định quả như thế đó. Không tu nhân mà mong cầu quả báo, không có chuyện tốt như vậy. Cho nên chúng ta mong cầu giàu có, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu, thì bạn nhất định phải tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Con người tôi lúc còn trẻ không có phước báo, đã bần lại tiện. Bần là không có tiền của, tiện là không có địa vị. Vả lại mạng sống ngắn ngủi, rất nhiều người xem tướng bối mạng, họ nói tôi chết non, tôi tin tưởng. Năm 26 tuổi tôi gặp được Phật Pháp, cho nên tôi phải hiểu rõ minh bạch những đạo lý này rồi. Sau đó hoàn toàn sửa lỗi, những thói què, thói hư, tật xấu trước kia. Tôi học Phật, quyển sách đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc đó lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi. Tôi đã xem mấy chục lần, tôi rất là cảm động. Những thói hư tật xấu năm xưa của ông Viên Liễu Phàm, tôi hoàn toàn có hết. Cũng điều đã phạm, phước báo của ông ta lớn, tôi không sánh bằng, phải làm sao đây? Đây cũng là một cảnh giác rất lớn cho tôi. Sau khi đọc xong, trong tâm phản tỉnh, phải hồi đầu. Gặp được Phật Pháp thì mới thật sự gọi là được cứu. Tôi thật sự đã hồi đầu. Tôi chọn cái nghề nghiệp này là do Đại sư Trương Gia thay tôi quyết định. Ngài khuyên bảo tôi đi xuất gia hoằng pháp lợi sanh. Ngài thay tôi quyết định. Sau khi tôi đã quyết định xuất gia, tôi bèn hỏi: Thầy bảo con xuất gia, phải đến nơi nào xuất gia? Thì Ngài bảo với tôi rằng: Con không nên đi tìm pháp sư, không nên đi tìm đạo tràng. Tôi hỏi vậy thì đến nơi nào để thế độ? Ngài nói: Nếu con đi tìm pháp sư nhưng vị pháp sư đó không nhận lời thì con sẽ sanh phiền não. Tôi trả lời: Đúng vậy, nếu tôi đi tìm pháp sư cầu thế độ, họ không chịu thế độ cho tôi, không nhận tôi làm đồ đệ, thì tôi dĩ nhiên là sanh phiền não. Đại sư Chương Gia nói rất đúng. Tôi hỏi: Vậy thì phải làm thế đây? Ngài nói: Nên cầu Phật Bồ Tát, cầu sự cảm ứng. Cái phương pháp này tuyệt diệu không thể tả. Ngài nói với tôi rằng: Tại trong cửa Phật có cầu thì ứng, dùng tâm chân thành mà cầu tức liền cảm ứng. Đoạn khai thị này là ảnh hưởng cả đời tôi, cho nên tôi liền cầu nguyện ở trước tượng Phật Bồ Tát. Quả nhiên mấy năm sau thì sự cảm ứng hiện tiền, vị pháp sư đó đến thỉnh tôi xuất gia. Trong khoảng một tháng rưỡi, pháp sư sai người đến thỉnh tôi 9 lần. Tôi thấy tâm của pháp sư rất thành thì tôi mới nhận lời của pháp sư. Thầy dạy tôi nay đã ứng nghiệm. Tôi đi thọ giới cũng là cầu nguyện ở trước tượng Phật Bồ Tát. Khi thời tiết nhân duyên đến thì có người đến khuyên thỉnh tôi. Cả đời tôi đều bị động mà không làm chủ động. Chúng ta phải thành tâm thành ý mà cầu. Đức thật là tại trong cửa Phật có cầu thì ứng. Chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành mà cầu, tuyệt đối không vì cá nhân, phải vì chánh pháp trụ lâu ở thế gian, phải vì vần pháp lợi sanh giúp cho mọi người. Trong đời này tôi không có đạo tràng, ở đạo tràng của người khác. Tại vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có đạo tràng. Suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật đều ở đạo tràng của người khác. Tôi ở trong ngôi học hội này, tôi chỉ cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Hôm nay chúng tôi ở trong ngôi giảng đường này 2 tiếng đồng hồ, tôi ở trong này làm chủ nhân. Tôi có quyền sử dụng, tôi không cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của ông chủ. Điều này rất vui sướng, không có gánh vác một tí nào. Tôi cũng không cần tu sửa nhà cửa, cũng không cần quản lý. Suốt đời sống được vô cùng vui sướng, cái gì cũng không cần, nhưng cũng không thiếu cái gì. Thật là quá tự tại. Đó là Phật dạy cho tôi. Chúng tôi y giáo phụng hành thì có thể chứng được. Nhà Phật gọi là tính giải hành chứng, thì chúng ta có thể chứng được, thì có thể hoạch được. Được sự lợi ích này chia sẻ cho tất cả đại chúng cộng hưởng, tuyệt đối tự mình không thể độc hưởng. Đặc biệt là tiền tài, tài và pháp đều phải cùng với đại chúng cộng hưởng. Tại vì sao? Vì bỏn xẻn thì tương lai quả báo là bần cùng. Lận pháp, quả pháp, quả báo là ngu si. Chúng ta không muốn bần cùng, cũng không muốn ngu si. vậy thì nhất định phải tu bố thí. Rất nhiều vị đồng tu, kể cả những vị lão pháp sư trước kia, pháp sư Diễn Bồi cùng với tôi rất thân thiết. Những vị bậc trên hoạt đồng vai với tôi, họ cũng thường cảm phục nói rằng pháp duyên của pháp sư Tịnh Không rất tốt, mọi người đều sánh không bằng. Pháp duyên từ đâu mà có? Là do bố thí. Phải cùng với tất cả chúng sanh rộng kết pháp duyên, tử chúng đồng tu cúng dường tiền cho tôi. Nếu tôi không đem bố thí thì bây giờ xây cất một ngôi chùa lớn không thành vấn đề. Cũng có thể xây cất ngôi chùa rất lớn, nhưng tôi lại suy nghĩ đem tiền cất chùa, tức là đem tiền chôn xuống dưới đất, thật là đáng tiếc, không có hữu dụng. Cho nên không bằng đem tiền đi in kinh sách, làm băng giảng cassette, dĩa VCD lưu thông khắp nơi, kết pháp duyên với mọi người. Các phương pháp này rất hay. Cho nên có rất nhiều đạo tràng, họ rất hoan nghênh tôi đến đạo tràng đó giảng kinh. Tôi đối với tất cả đạo tràng, đối với tất cả đạo tràng nhất định là khen ngợi ủng hộ. Tôi cùng với họ không có lợi hại xung đột, vì bản thân tôi không có đạo tràng. Tôi nhất định là khen ngợi đạo tràng, khen ngợi pháp sư, khen ngợi tín đồ, khen ngợi họ tu pháp môn đó. Trong khi tôi đang hoằng pháp, được tất cả mọi người cúng dường, tôi không biết có bao nhiêu tiền, bởi vì tôi không bao giờ mở phong bì đỏ ra xem có bao nhiêu tiền. Toàn bộ đều giao cho đạo tràng, không nhận một đồng xu nào. Cho nên đạo tràng rất thích tôi, thích tôi đến giảng kinh. Nếu như tôi đến đạo tràng của họ, tiền cúng dường của tín đồ tôi liền mang đi hết, tín đồ quy y tôi cũng lôi kéo đi hết, thì ngôi đạo tràng đó họ rất lo sợ, vị pháp sư này rất ghê gớm, lần sau không thỉnh ông ta đến. Thỉnh ông ta đến thì chúng ta bị tổn thất quá lớn. Cho nên mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, suốt đời đi đến nơi nào cũng là làm khách, tuyệt đối không làm chủ. Làm khách thì cuộc sống được thoải mái, đi đến đâu cũng có người ân cần tiếp đãi mình. Chủ nhân thì rất phiền phức, họ rất bận rộn không vui sướng. Đó là lợi hòa đồng quân. Cho nên Phật giảng cho chúng ta luật hòa kính. Quan trọng nhất là chữ kính. Kính người, kính việc, kính vật, thì chúng ta trong đời này thọ dụng vô cùng vui sướng tự tại, không gì sánh bằng. Cho nên sự vui sướng ấy là tự mình đi tìm. Tự bạn đã hiểu rồi thì cuộc sống của bạn nhìn thấu, buông xuống tự tại tùy duyên, thật là vui sướng. Chúng tôi hy vọng mỗi một vị đồng tu đều phải khéo học, đều biết tu học, thì bạn sẽ đạt được thật sự tự tại.